gia sa môn giả, đoạn dục khứ ái, chính tự tâm nguyên, đạt Phật tâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chính, bất lịch phi vị, như tự sùng tối, danh chi vi đạo. Ở đây là giải thích về đạo. Bây giờ chương thứ hai, Phật ngôn, tức là Phật nói. Xuất gia sa môn giả, tức là gì? Sa môn mà xuất gia đó. Đoạn dục khứ ái, tức là mình phải dứt đặt cái tham dục và dẹp sạch cái luyến ái. Thích tự tâm nguyên, tức là biết tận cái nguồn tâm của mình, như khi nãy đã nói đó, biết tận cái nguồn tâm của mình. Đạt Phật tâm lý, tức là hiểu được tột, hiểu tột được cái lý sâu của Phật. Tức là những cái giáo lý thâm sâu của Phật dạy đó, mình hiểu cho tột. Ngộ vô vi pháp, tức là mình phải ngộ được cái pháp vô vi mà khi nãy đã giảng. Nội vô sở đắc, tức là ở trong nó không có cái sở đắc. Ngoại vô sở cầu, ở bên ngoài không có cái gì mình mong cầu. Tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, tức là tâm mình nó cũng không cột nơi đạo, mà mình cũng không có kết nghiệp, tức là tạo thêm nghiệp. Vô niệm vô tác, tức là không có niệm, không có tạo tác. Phi tu phi chứng, không phải tu mà cũng không phải chứng. Bất lịch chư vị, nghĩa là không trải qua các cái thứ lớp, như tự sùng tối mà tự cái cao tột. Danh chi vi đạo, gọi đó là đạo đó. Đạo là vậy đó. Thành đây nói là hành đạo, người tu là hành đạo. Mà hành đạo là sao? Tức là mình phàm khi xuất gia thì trước hết phải đoạn cái ái dục. Rồi khi mà đoạn ái dục rồi để làm gì? Tức là mình phải biết tận cái nguồn tâm của mình, và mình hiểu được cái lý sâu của Phật, rồi mình tiến ngộ được cái pháp vô vi. Mà tiến ngộ được pháp vô vi rồi thì sao? Thì trong không có sở đắc, như Kinh Bát Nhã Phẩm nói. Bởi vì nói trong mình còn cái sở đắc, tức là còn bản ngã. Nó còn bản ngã thì tất nhiên đó là cái sinh diệt, chứ chưa phải là vô sanh. Cho nên trong không có sở đắc. Ngoài không có sở cầu, tức là ngoài cũng không có một cái mong cầu gì. Tại sao vậy? Vì còn mong cầu là còn vọng tưởng. Ví dụ bây giờ ngồi đây mong tôi được cái này, mong được cái kia, thì cái mong cầu đó là cái vọng tưởng rồi. Cho nên ở ngoài không có mong cầu gì hết. Ở trong thì không có thấy mình sở đắc, tức là không có ngã. Ở ngoài thì mình không thấy có pháp để mình mong cầu. Thì như vậy đó, nó mới thực là hết vọng. Tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp. Nên tâm mình cũng không cột nơi đạo, mà cũng không có kết nghiệp. Cái chỗ này là thấy như là khó hiểu. Vì nói là người tu thì phải luôn luôn tâm niệm mình hướng về đạo. Tại vì hướng về đạo cũng gọi là tu. Mà ở đây đó, tâm mình không cột nơi đạo, mà cũng không kết nghiệp. Bởi vì tại sao mà không cột về đạo? Tức là đạo là cái gì? Nếu mà cái nghĩa tường tận của đạo, đạo tức là cái chỗ mà không thể dùng danh ngôn hay là dùng tư tưởng mà nghĩ mà xét được, mà chỉ có thể thể nhập được đó thôi, chứ không phải lời nói hay là suy nghĩ mà đến được. Mà nếu mà lời nói suy nghĩ không đến, mà tâm mình cứ cột nơi đó, thì tất nhiên là tự mình ràng buộc lấy mình, chứ không phải mình đạt được đạo. Mà muốn đạt được đạo thì tất nhiên mình đừng cột tâm, cột vào một chỗ nào, mà cũng đừng có tạo thêm nghiệp. Tức là phải cái tâm mình nó thanh thang, nó khoáng đạt. Mà nói theo trong những cái căn nhà thiền thì gọi là vô tâm. Thành một tâm mà vô tâm, tức là không có khởi vọng niệm để mà chạy theo đạo, thì như vậy tự nó đạt đạo. Còn mình còn khởi vọng niệm mong được đạo thì cái đó là chưa thành được đạo. Cho nên nói tâm mình không có hệ, đó là ràng buộc trong đạo. Mà cũng chỉ đạo đây không phải nói trong Phật giáo, mà chỉ đạo là trong cái thể không sanh không diệt đó. Mà cũng không kết nghiệp, tức là không có tạo những cái nghiệp gì hết. Vô niệm vô tác, phi tu phi chính, không niệm tức là không có những vọng niệm sinh khởi, gọi là vô niệm. Vô tác tức là không có những cái hành động về hình tướng, không có hành động về hình tướng. Phi tu phi chính, tức là không phải tu cũng không phải chính, nghĩa là vô niệm, vô tác, phi tu phi chính. Là mấy cái này rất là khó hiểu, vì đây nói là cái nào cái sự thật, cái chích những cái này nó phần cái giáo lý đại thừa này đây. Bởi vì nó thế này, nó là vô niệm, tức là tâm mình không còn khởi vọng niệm, thì cái đó dễ hiểu rồi. Còn khi nào nó có việc khởi nghĩ, thì cái nghĩ là gọi là niệm, khởi nghĩ là niệm, mà nghĩ liên tục là tức là niệm, 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 nó tiếp nối. Thì thành ra đây, nghĩa là mình bạc giết không còn khởi nghĩ nữa, gọi là vô niệm. Mà không còn khởi nghĩ thì tất nhiên, thường thường cái nghĩ là cái phát khởi của tâm. Nhưng mà do cái tác khởi đó rồi mới khởi ra cái hành động ở ngoài, thì gọi là tạo tác. Thì thành đó tâm mình đã bật, thì tất nhiên cái tạo tác nó cũng theo đó không. Là phi tu, tức là không tu, phi chính là không chính, nhưng mà có tu hay không tu. Phi tu, nhưng mà hỏi là có tu hay không tu. Bởi vì đây nó là không tu mà tu, không chính mà chính. Cũng như Phật, trong Kinh Kim Cang Phật nói rằng Phật không có một cái, không có chứng được, không có được a nậu đa la tam hiệu sa mùa đề, tức là không có chứng được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà bởi Phật không có chứng được đó, cho nên Đức Nhiên Đăng mới thọ ký ngài thành Phật. Thì như vậy không chứng mà chứng. Còn không tu, ví dụ như giờ nói là không tu mà không có một niệm nào giấy khởi thì có tu hay không? Bây giờ tôi nói tu nó gõ mở tụng kinh lần chửi niệm Phật lung tung, mà niệm giận nó khởi lung tung. Bởi kia ta không tu mà không có giận khởi, thì hai cái là cái nào hơn? Thành ra không tu mà tu là chỗ đó, không chứng mà chứng. Thành ra đây nói thì cái mặt là không tu không chứng, là người không hiểu nghe nói như vậy thì tu cần cái gì nữa? Thì hay tu là cái ở không chơi, không tạo, không tác, không tu không chứng, thì như vậy xong rồi còn gì nữa? Nhưng không phải, nó là tuy nói không tu nhưng mà không bao giờ có vọng niệm, thì như vậy không vọng niệm thì còn gì nữa phải tu, thì cho nên nó không tu. Nhưng mà không vọng niệm thì tất nhiên là không có thấy có cái ngã để mà đạt được cái này để đạt kia. Nhưng mà chính cái không thấy ngã đạt được đó là chỗ đó đã chứng Phật quả, cho nên là không chứng mà chứng. Như vậy đã nhớ cái chỗ này, nó khi mà tâm mình nó được thanh thản thì đó là hợp với đạo, chứ còn không cần phải buộc nó thế này thế kia. Thì không kết nghiệp, tức là đối với các nghiệp mình không tạo nữa, là tâm mình á, thì nó không có khởi vọng niệm. Thì như vậy thì tất nhiên nó không có chạy theo những cái tạo tác. Thì lúc đó coi như mình không tu, mình không chứng, nhưng sự thật không tu mà tu, không chứng mà chứng. Thì không cần phải trải qua các địa vị, tức là như vậy, người mà được tâm như vậy đó, không cần trải qua các địa vị, mà tự sùng tối, tức là mình tự cao hơn hết. Thì như vậy đó, gọi là đạo đó. Thì như vậy nói người tu á, thì mấy cô thấy giờ kinh điển đại thừa tiểu thừa mà nói tu thì cũng phải đi tới chỗ tạo cùng đó, chứ không có nghĩa nào mà tu cái lơ mơ được. Người tu thì phải đi tới chỗ giải thoát, mà chỗ giải thoát thì cái nào cũng phải là cao tột. Thì mà muốn giải thoát được thì tất nhiên phải vô niệm vô tác phi tu phi chính, thì như vậy đó mới có thể giải thoát được. Đó là hợp đạo á. Thì như vậy tóm lại cái chương thứ hai này là nói về cái hạnh của người xuất gia. Phần hạnh của người xuất gia là tại sao? Tức là mình phải tự mình thâm đạt được cái giáo lý của Phật cho tạo cùng, và biết cái nguồn tâm của mình. Khi đó đối với đạo, tâm mình phải thênh thang, bật hết tất cả những vọng tưởng. Thì như vậy đang hợp với đạo, đó là hạnh của người tu. Thì như vậy hai cái phần trước, phần 1 cái phần 2 này đều nói về cái bản nguyện, hay là nói cái cội gốc của người xuất gia. Xuất gia phải làm sao cái chính đáng như vậy đó mới gọi là người xuất gia. Bây giờ đến cái phần chương thứ 3, đệ tam chương